This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính và anh Tôn Thất Đạm xin được chào quý vị. Chúng ta cùng đang đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống đặc biệt trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Và trên đường live lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước nha. Anh Đạm ơi, anh Đạm có trên đường live không?
Dạ thưa Hoàng Tính, vẫn còn ở đây anh Hoàng Tính ơi.
Vẫn còn trên đây là vẫn vui rồi nha. Hôm nay Đà Lạt mình thiệt là đẹp nha.
Ngày hôm nay là ngày rất là đẹp trời và tuần này là tuần lễ tạ ơn anh Hoàng Tính.
Dạ, ánh nắng trong xanh, gió hiu hiu nhẹ nhẹ, bên ngoài thì nó mát mát. Trời ơi, mình hứng cái nắng mà phải gọi là bây giờ bên ngoài mà có ly cà phê mà mình uống đó. Tuyệt vời làm sao đi cho cái không khí mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta đón nhận một cái lễ tạ ơn. Tạ ơn ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta này, thưa quý vị. Trên Radio Sài Gòn Đà Lạt hôm nay, khi mà cái chương trình, trước cái chương trình này, chương trình Nhịp Cầu Thân Yêu, chúng ta có nghe một cái thông báo về một cái người bạn trẻ tuổi đang cần những cái quyển sách cũ, đang cần những cái tài liệu cũ trước năm 1975 để có thể làm tài liệu cho cái công việc nghiên cứu về văn học, có thể là nghiên cứu về lịch sử của Việt Nam. Wow, điều này thiệt là tuyệt vời. Nếu như mà hải ngoại của chúng ta có những người bạn trẻ như vậy thì phải gọi là rất là hiếm, rất là quý lắm. Và cái người bạn trẻ này có đọc, nếu mà quý vị có nghe chị Hạnh Dung đọc cái cần tìm sách đó thì quý vị biết được, và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ rỉ rả gửi đến cho quý vị suốt về cái information này. Cái người bạn trẻ này tên là Nhật Quang, thưa quý vị. Thì hôm nay đặc biệt là chúng tôi trong cái chương trình Cà Phê Cuộc Sống của anh Đạm và Hoàng Tính có mời được lên cái chương trình Cà Phê và Cuộc Sống này để có dịp Nhật Quang có thể chia sẻ được những cái điều tâm huyết của mình. Mà Nhật Quang là một người rất là trẻ, sinh ra lớn lên tại hải ngoại này và muốn làm cho đất nước Việt Nam của chúng ta rất là những cái điều tốt đẹp, đặc biệt đó là gìn giữ những cái văn hóa thực sự, nhất là của Việt Nam trước năm 1975, và Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại cần phải tiếp nối và phải gìn giữ như vậy. Và trên đường live có sự hiện diện của Nhật Quang, người bạn trẻ Nhật Quang, có thể lên tiếng cho bà con biết được không nè?
Dạ, thứ nhất xin được chào anh Hoàng Tín và anh Đạm, cũng như là mến chào quý vị khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Nhật Quang khỏe không?
Xin chào Nhật Quang.
Dạ thưa, sáng hôm nay nghe nói là được nói chuyện với các anh là mình thấy rất khỏe rồi. Rồi sáng là làm một ly cà phê liền để được nhâm nhi cà phê và nói chuyện với các anh.
Uống cà phê cũng là một cái văn hóa à nha. Uống cà phê cũng là một cái văn hóa nha. Cà phê gì Nhật Quang uống vậy? Cà phê gì Nhật Quang uống?
Dạ cà phê Trung Nguyên anh.
Cà phê Trung Nguyên hả? Rồi anh Đạm, anh uống cà phê gì anh?
Dạ thật sự thì Đạm chỉ có hai ly, một là Starbucks, hai là Dunkin' Donut.
Dunkin' Donut.
Nếu bạn nhà mà bằng ngó thì cà phê Dumont. Tại vì mỗi người thì một cái gu khác nhau, nhưng mà thật sự thì Đạm vẫn thích cà phê. Khi xưa thì chưa có Starbucks thì đã uống cà phê Dumont, sau đó đã uống cà phê của Caribbean. Thử hết loại cà phê, nhưng mà đã quay lại thấy cà phê của Starbucks nó vẫn thơm, có mùi thơm nhẹ nhàng hơn. Thưa Thảo Tính và thưa Nhật Quang và thưa tất cả anh chị em ngoài kia.
Dạ vâng, đúng vậy, cà phê lúc nào cũng đi liền với cuộc sống hết trơn. Sáng mở mắt ra, phải không, làm đi cà phê cho nó ấm lòng chiến sĩ. Cà phê với cuộc sống luôn luôn nó thật là muôn màu muôn vẻ, nó tùy theo cái cách mà mọi người thưởng thức, cũng như là tùy theo cái cách cảm nhận cái hương vị cà phê nó như thế nào nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Quang có thể có cho bà con đang theo dõi chương trình của chúng ta, chương trình Cà Phê Phục Cuộc Sống, cũng như là cho Hoàng Tính và cho anh Tôn Thất Đạm biết được là Nhật Quang, vì sao mà Nhật Quang muốn nghiên cứu về cái văn học Việt Nam vậy?
Dạ thưa anh, lý do cũng hồn nhiên thôi. Thứ nhất là vì khi em lớn lên là ba em là một người nhạc sĩ và gia đình của em trước 75 cũng là các nhạc sĩ, Võ Đức Thu, Võ Đức Tuyết, Võ Đức Phấn, và ông nội của em là nhạc sĩ Võ Đức Hảo, tác giả của bài Có Những Người Anh. Và thân phụ của em là nhạc sĩ Võ Đức Phương, cũng diễn nhạc ở Houston này. Và lớn lên thì em được nhập vào cái hồn của văn hóa và văn nghệ Việt Nam. Cho nên em thấy có những cái rất là đẹp, những cái rất là quý mà mình nên giữ. Thứ nhất là khi mà mình nói về văn học miền Nam, cái thời gian trước 75 á, thì còn ảnh hưởng của nho học, nho giáo, và cũng có tây học trong đó. Nhưng mà những thi sĩ, những nhạc sĩ đem vào trong đó một lối nghĩ Việt Nam. Vậy là ba văn hóa rồi anh. Thì cái đó là một sự phối hợp rất là hồn nhiên. Cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì em là cũng viết văn, và cho nên em cũng có tiếp xúc với các người viết văn Mỹ gốc Việt, lứa tuổi em hay là trẻ hơn, thì nhiều khi không có những cái tài liệu hay là không có những cái nguồn thơ văn của miền Nam thì họ không có cội nguồn, và trong văn chương của họ thì vì lý do đó có thể bị nghèo nàn. Và giống như là em cho một cái thí dụ thôi, có thể khi một người Mỹ gốc Việt họ viết văn thì có thể họ biết về những chuyện của cha ông và họ kể lại trong đó, nhưng mà họ không có cái cảm nghiệm của họ riêng với văn hóa Việt Nam mình, cho nên họ viết giống như là một người Mỹ mà biết về Việt Nam hay là văn hóa Việt Nam thôi. Hay là trong văn chương họ thì không có những cái chuyện, không có từ lẽ mà trong tiếng Việt của mình, tại vì nói chung là họ không có biết. Cho nên cái công việc của em là có hai phần, một là bảo tồn văn hóa và phần kia là cho những người viết văn cũng như là làm văn nghệ ở hải ngoại mà người Mỹ gốc Việt có một cái nguồn anh.
Wow. Thật sự thưa anh Hoàng Tính, thưa Nhật Quang và thưa tất cả anh chị em ở ngoài kia. Từ ngày hôm qua khi Thu Hương và Hoàng Tính nói là ngày hôm nay mình nói về cái đề tài là văn hóa Việt Nam, thì thật sự đã rất là lo lắng và rất là khớp. Tại vì một đề tài rất là rộng lớn. Văn hóa Việt Nam trải dài 4.000 năm, từ văn hóa Đông Sơn đến ngày trước năm 1975 và 45 có những cái dấu ấn.
Đúng.
Và cái văn hóa thì nó ghi, văn hóa Việt Nam thì nó ghi tất cả những sinh hoạt, những cái cuộc sống, thì một tài vô cùng lớn, và khả năng của Đạm thì Đạm nghĩ không đủ khả năng kiến thức để bàn luận về việc này. Thứ nhất. Thứ hai nữa thì cũng xin lỗi thưa tất cả các anh chị em và bạn bè ở ngoài kia, thì Đạm cố gắng đem hết những cái gì mình hiểu biết, có những thiếu sót, có những gì mà sơ sức mình biết, cái khả năng mình hạn hẹp, cho nên mình không có dám múa rìu của mắt thợ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì trong cái chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống là chúng tôi cố gắng đem những cái trung thực nhất, những cái điều hiểu biết nhất để chia sẻ để cho cuộc sống này, cho cộng đồng này sẽ tốt đẹp hơn.
Đúng, đúng. Tính đồng ý với anh.
Lời đầu tiên, mình cảm ơn Nhật Quang, và đó là cũng là một cái biểu tượng, tại vì những lớp nhỏ sinh ra ở hải ngoại. Okay. Thứ nhất, cái ấn tượng đầu tiên đối với mình là Nhật Quang nói tiếng Việt, sinh ra ở Mỹ và nói tiếng Việt rất rõ ràng, đó là một điều vô cùng tốt và vô cùng quý hóa. Thật sự là vậy. Okay. Cái đó hiếm lắm, tại vì khi mình được sự giáo dục đi học ở bên Mỹ này, thì cái nền giáo dục nó khác nhau, cho nên phải có một cái duyên, một cái nghiệp, một cái gì đó thì nó mới bond được anh nói tiếng Việt, được anh hiểu được cái văn hóa Việt Nam. Okay. Thì đó là một điều.
Thưa anh, xin được ngắt lời và nói, thì có nhiều phụ huynh họ cũng hỏi em là cách nào để giữ gìn văn hóa tiếng Việt đi. Thì nhiều khi em nói là thứ nhất là cái này cũng là một cái đam mê với lại cái sở thích của em, thì cái đó không nói được. Nhưng mà về những cái điều mà ở nhà có nhiều người bạn của em, người Mỹ gốc Việt, họ nói là khi họ nói tiếng Việt thì ba mẹ của họ không có chỉnh sửa những từ, có thể họ dùng sai hay là họ dùng tiếng Anh thì ba mẹ cứ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi thì cái sự cố gắng ở nhà cá nhân cũng như là các bậc phụ huynh, là nhiều khi giống như là em thí dụ đi, tại vì hồi nãy anh có nói là em lớn lên ở bên Hoa Kỳ cho nên có nhiều từ Việt em không biết. Em thí dụ như từ computer hay điện toán hay gì đó, thì có thể trong khi nói chuyện với ba mẹ hay là ai đó thì cái tự nhiên của em là dùng cái từ tiếng Anh. Nhưng mà trong lúc đó có thể mình chậm lại và mình có thể lên Google mình search, hay là mình tra ra cái từ tiếng Việt và từ đó mình có thể nhớ được và thêm vào cái trong cái sử dụng mỗi ngày của mình tiếng Việt, để mình thứ nhất là đừng có mất đi cái tiếng Việt, tại vì cái tiếng Việt rất là đẹp anh. Đối với em là cái tiếng Việt là một trong những cái mà đẹp nhất. Hồi xưa khi mà em có đi dạy thêm cho các học sinh, thì các học sinh người Mỹ gốc Việt nha, họ nói ô tôi muốn học tiếng Nhật Bản hay là tôi muốn học tiếng Đại Hàn, tại vì mấy cái phim rồi về Hàn Quốc đồ. Nhưng mà em lại nói ô sao các bạn muốn vậy, trong khi bạn có một cái tiếng mà rất là đẹp, là đó là tiếng mẹ đẻ tiếng Việt vậy.
Dạ vâng, tính đồng ý với lại cái quan điểm mà Nhật Quang vừa mới gửi đến. Và chắc có lẽ là tính cũng giống như là anh Đạm vậy đó, phải gọi là rất là hồi hộp lắm khi mà hôm qua tính nhận được những cái text message của anh em trong group để mà nói ngày hôm nay mình nói chuyện với một người bạn trẻ về cái văn hóa Việt Nam. Phải gọi là giống như anh Đạm nói là một đề tài rất là lớn lắm, và chính bản thân chúng tôi, anh em của chúng tôi phải gọi là được học ở dưới mái trường của Việt Nam Cộng Hòa của ngày xa xưa, dù cho nhỏ đi nữa đi, chúng tôi cũng đã được tiếp xúc, cũng được tiếp thu cái sở học của Việt Nam Cộng Hòa, nó nhân bản nó như thế nào, nó tình người, nó con người nó như thế nào. Và phải gọi là có thể là anh Đạm, có thể là Hoàng Tính, đôi khi mình bỏ quên đi những cái văn hóa đó, nhưng mà với cái bản tính của cái con người của mình, khi mà sống dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta thấy con người của mình nó khác hẳn với lại cái văn hóa hiện tại. Cho nên khi mà đề cập đến cái văn hóa Việt Nam mà các bạn trẻ ở tại hải ngoại, nhất là bạn Nhật Quang đang nghiên cứu, thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ giúp đỡ cho bạn trẻ Nhật Quang này rất là nhiều, và những cái information chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị phần sau của chương trình nha. Nhật Quang đã làm được những gì để mà chúng ta có thể bắt đầu cho cái việc nghiên cứu của mình, thưa Nhật Quang?
Dạ thưa, trước khi em trả lời câu đó thì em xin được bổ sung thêm một điểm mà anh đã nói, là có một lần em vào thư viện nhà Việt ở đây ở Houston, thì bây giờ họ không còn nữa, nhưng mà cái người mà ngồi ở bàn đó, ông ta thì cũng có thể là một người lớn tuổi nhưng mà họ mướn vào thôi, thì ông ta thấy em vào đọc sách thì ông ta hỏi một câu là sao anh vào đây đọc sách lắm, cái gì mấy cái này là mấy cái tài liệu cũ, không có, nó đâu có giúp ít gì, đâu có lợi gì cho anh đâu. Thì Nhật Quang mới trả lời thưa chú, về những cái chuyên môn, những cái khoa học, những cái gì đó thì Nhật Quang học ở trường thì dùng tiếng Anh rồi. Nhưng mà đọc những cái quyển sách này, những quyển sách trước 75 hay là của người Việt ở hải ngoại, thì để Quang học cái nhân, cái nghĩa, cái đạo, cái lý, mấy cái đó thì nhiều khi những cái sách vở tiếng Anh thì nhiều khi họ không có. Cho nên muốn học về những cái đó, cái bản chất của con người Việt Nam thì phải biết về văn hóa và văn chương Việt Nam. Anh có hỏi về cái công việc của em hiện tại, bây giờ em làm. Thì trước đây em cũng như là một rất là nhiều người trên YouTube thì đem lên những cái bài nhạc, post là đăng lên những bài nhạc và mà trước 75, đây là không phải là chỉ là nhạc bolero, nhưng mà những cái nhạc mà từ sơ khai của tân nhạc và trong những viện bảo tàng hay là gì họ thâu lại, nhưng mà không có phổ biến, tại vì trên đĩa 78 thua, mấy đĩa này rất là chơi chỉ có một bản nhạc mỗi bên và rất là ít người có. Thì cái đó là cái công việc đầu tiên của em làm, là đem những cái bài hát xưa lên mạng, và bây giờ thì nó phổ biến hơn rồi. Và sau đó thì em có ý định là phỏng vấn những thi sĩ, những người làm văn chương. Và cái ý định này là có sự ảnh hưởng của nhà phê bình Thụy Khuê, một người em cũng đã phỏng vấn bên Paris. Thì cái này nó khác với những cái phỏng vấn khác, là thay vì mình chỉ nói về những cái tình sử hay là những cái hoàn cảnh mà ra đời một tác phẩm, thì em nói về một hơn về cái chuyên môn, cái technique, và trong đó mình thấy được cái sáng tạo của một người văn nghệ sĩ sao. Chứ nhiều khi mình muốn biết về giống như là cái chuyện mà đã ra đời cái bài thơ hay cái bài nhạc đó, thì nó không có nói được lên cái tài của cái người đó, cái cách họ dùng nhạc, hay là cái cách họ viết văn, hay là những cái ảnh hưởng của họ trong văn học Hoa, văn học Mỹ, Pháp, văn học Việt Nam cổ, vân vân. Cho nên là gần đây nhất là trước khi ông mất thì em cũng đã liên lạc với thi sĩ Cung Trầm Tưởng. Nếu quý vị biết thi sĩ Cung Trầm Tưởng thì biết ông qua những bài thơ như Mùa Thu Paris, Chưa Bao Giờ Buồn Thế, Tiễn Em, vân vân. Thì trong vòng 2 năm thì trước khi ông mất thì Quang cũng tiếp xúc với ông rất là nhiều và phỏng vấn ông, và cũng gần đây cũng sắp sửa xong cái tập phỏng vấn đầu tiên. Tại vì Quang nói nhiều về những cái chuyên môn và những cái ảnh hưởng của thời đại, với lại hồi đầu anh có nhắc về lịch sử. Đối với em thì cái thời gian của những nhà phê bình này, những nghệ sĩ này, những thi sĩ này rất là quan trọng, tại vì có nhiều thay đổi trong nước lúc đó. Thực dân Pháp trước 1956 bắt đầu thua Điện Biên Phủ, và người Việt Nam của mình hướng tới người quốc gia, và có nhiều thay đổi về trong văn hóa, cho nên là cái giai đoạn này nhiều người có thể họ không có nhớ, nhưng mà rất là một cái thời vàng son của văn học Việt Nam.
Anh Đàm.
Dạ, thưa Nhật Hoàng, thưa Nội Tính và thưa anh chị em ở ngoài kia, qua câu chuyện của Quang kể, tức là bây giờ Quang đang nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và chuyển tải nó về qua những cái về âm nhạc. Tức là âm nhạc nó sẽ đưa cái văn hóa trở về lại cho dòng người dễ dàng hơn. Thưa đúng không Nhật Hoàng?
Dạ thưa đúng anh, tại vì okay. Nhạc và thơ thì nhiều khi nó đi vào lòng người hơn là những cái tiểu luận, những bài blog vậy. Okay.
Nó có một cái vấn đề ở đây mà em là một người trẻ mà anh dám làm công việc này, thật sự bản thân anh cũng không dám, và một số người rất là khó. Thứ nhất, okay, bây giờ mình bàn lại Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình, nó có trải qua rất là nhiều đau khổ. Từ thời bây giờ mình tính Cộng sản đã chiếm miền Nam gần 60 năm nay, từ miền Nam và miền Bắc, trước năm 45. Thì khi mà một cái biết bao nhiêu thế hệ nó lớn lên, nó sinh ra, để công việc của người hải ngoại là như thế nào ở đây, mình giữ được bảo tồn tiếng Việt. Đầu tiên khi tiếng nói bây giờ mình thấy ngay cái khả năng khi mình nói những cái việc bình thường, như nhiều khi mình tới những cái lớp dạy tiếng Việt, mình không phê phán, mình không có một cái chính trị gì để hết, nhưng mà khi mình tới những cái lớp thiện nguyện dạy trong chùa, trong nhà thờ, thì những em rất là trẻ, những cái em khoảng 20 tuổi, 18, 20 tuổi, đầy nhiệt huyết như con vậy đó, đi dạy tiếng Việt cho những đứa nhỏ. Nhưng mà vô tình hay cố ý, không biết, người ta sai những cái từ. Thì văn hóa là chuyển tải những cái gì trong cuộc sống. Okay. Chế độ Cộng sản muốn thay đổi, muốn phá tan cái nền văn hóa để người Việt Nam đã build trong mấy ngàn năm nay. Những cái từ, nó xài những cái từ, nghĩa là từ mình không thể chấp nhận được. Thật sự là vậy, mình không thể chấp nhận được. Ví dụ những cái từ rất là kỳ cục. Nhưng mà khi anh lớn lên trong một sò 2-3 thế hệ như vậy, anh quen rồi, anh nghĩ như vậy. Thí dụ như bây giờ người miền Nam bảo tồn tiếng Việt, đầu tiên theo quan điểm riêng của Đạm là bảo tồn những cái gì văn hóa mình học được, như anh Hoàng Tính nói, mình học được thì dạy như nhỏ. Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái đơn giản nhất, thì như bây giờ từ đây tới đó là khoảng bao nhiêu cây số vậy, cái người mấy đứa nhỏ nhỏ trời ô, từ đây nó tầm bao nhiêu, cái tầm là người miền Nam mình không có, cái nhân trước năm 75 mình không có, mình nó khoảng chừng bao nhiêu vậy thôi. Mình gọi là đá banh, mình không qua đá bóng, mình nói là cái tôi bảo đảm với anh đó, tôi không có bảo đảm, tôi không có xử lý, tôi không có yêu cầu, tôi không có chế độ này chế độ kia. Những cái dòng từ đó tự nhiên nó bước vào trong cái cuộc sống của những đứa trẻ như Nhật Hoàng ở đây, thì đó là cái thật sự mình cũng nhờ mượn cái chương trình này. Trong cái chương trình văn hóa thì mình không có dám lạc bàn tới, tại vì cái nền văn hóa như Nhật Quang nói nó vô cùng, ông Cung Trầm Tưởng, bà Trị Khê trong từ Thiện Chiến để phê bình, thì người ta có cái bì dày văn học rất là dày, người ta rất hiểu được rất là nhiều, mình không không có dám bàn tới, tại vì nó build từ văn hóa Việt Nam, từ Đông Sơn qua đi, từ truyền thuyết qua Hán Nôm 1000 năm, từ chữ Hán phải biết được thơ đường, phải hiểu được từ từ qua cái Hán văn, rồi qua cái lịch sử, thì bây giờ mình bàn lại cái từ mình ra hải ngoại đây, thì nếu mà những đứa nhỏ như Nhật con, những đứa con mình mà hiểu được những như mình, họ hiểu được một phần nhỏ như mình, thì nó thật sự là nó vô cùng lớn. Thì mình nghĩ đầu tiên mình bảo tồn được cái giọng nói, cái văn phong, văn tức là người, văn đầu ông bà mình nói văn quay văn tức là quay người. Người xưa người ta chỉ cần biết, anh biết là hai con văn, hiểu được cái tư tưởng và biết được cái văn phong của người ta. Thì bây giờ khi mà giao tiếp với một người trẻ như Nhật Quang, hoặc là một người từ Việt Nam qua, hai ba câu chuyện mình hiểu được là anh này xuất sắc từ đâu, anh này đã làm được cái gì. Tôi vừa qua đây, tôi vừa xử lý công việc này, thì tôi biết chắc chắn anh xuất thân anh như thế nào đây. Okay. Người Hà Nội người ta nhạc thưa văn dạ, mình biết được người này có tư cách. Thì cái văn phong là vô cùng quan trọng, thưa Nhật Quang. Nếu Nhật Quang nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, mình chỉ, nếu mà có thể Nhật Quang cố gắng, tại vì một cái tài vô cùng lớn, thì tất cả nhạc cũng vậy, nhạc từ nhạc năm trước năm 75, từ ông Văn Cao, ông viết cái văn phong ông khác, vô cùng khác. Ông Cung Trầm Tưởng, cái thơ của ông Nguyễn Tất Nhiên, cái thơ của ông tốt vô cùng khác nhau. Cái nhìn hay, mình không nói về cái cách nhạc, mình không nói về cái kỹ thuật, mà mình chỉ nói cái văn phong ở trong đó thôi. Tôi không phải là một nhạc sĩ, Đạt không phải nhạc sĩ, Đạt hiểu được. Thì khi cái văn phong tức là người, thì mỗi cái giai đoạn thì mỗi cái văn phong là khác nhau, thưa nhạc.
Đúng vậy.
Những cái văn phong sau hải ngoại nó cũng khác nhau. Thì nếu mà bảo hộ văn hóa của Việt Nam, thì nên bảo tồn những cái giọng nói bình thường, dân dã nhất. Ví dụ như tôi đi cà phê, tôi ngồi xuống, không phải một ly cái nồi ngồi trên cái cốc. À, thì những cái đó là cái văn phong mình cần phải bảo tồn. Mình đủ chưa đủ khả năng, Đạm không đủ khả năng để đi xa hơn nữa, nhưng mà đó là những cái mình chia sẻ với Nhật Quang ngày hôm nay và chia sẻ tất cả các anh chị em ngày hôm nay.
Đó là một trong những cái phần văn hóa mà anh em của chúng tôi xin được nói đến. Phải có văn hóa bình dân, văn hóa của chính tư ở trong cái đời sống của người dân, trong cái xã hội, sẽ làm nên một cái văn hóa cho một cái dân tộc. Nhật Quang là một người rất là trẻ, 29 tuổi thôi, sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ và đang nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Nhật Quang rất là cần những cái tài liệu văn học, thơ, nhạc, lịch sử, vân vân được in trước năm 75 hay hoặc là ở hải ngoại. Những tài liệu như là sách, những tạp chí như là Bách Khoa, Văn, vân vân in trước 75 hay hoặc là từ những cái thư viện hay hoặc là ở hải ngoại có những cái nhà xuất bản lớn như là nhà xuất bản Xuân Thu, Đại Nam hay hoặc là những cái tờ nhạc giấy hay hoặc là băng nhạc chẳng hạn đi. Nghe như vậy thì chúng ta biết là một cái chương công trình rất là đồ sộ. Nhật Quang cũng đã có làm những cái video clip về văn hóa Việt Nam, thì Nhật Quang đã phỏng vấn được những cái nhà thơ, nhà văn như là quý vị vừa mới nghe Nhật Quang trình bày. Thì khi mà Nhật Quang phỏng vấn nhà thơ Cung Trầm Tưởng hay hoặc là nhà phê bình Thụy Khuê đi, thì Nhật Quang đã hỏi họ những gì và họ đã chia sẻ lại cho Nhật Quang những gì?
Thưa anh, thì cái câu hỏi này hơi phức tạp vì có rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà em học được từ những người này là cần một lập trường, cũng như là một cái môi trường đi, đúng hơn, một cái môi trường tự do để được sáng tạo và có những cái ý nghĩ này. Vì nếu mà có sự gò bó của gì đó thì một cái người họ sẽ không tạo được nghệ thuật. Cái điều đó là điều thứ nhất. Thứ hai là về em hỏi bác Thùy Khuê về những cái chuyên môn, và những cái chuyên môn đó là cách để làm phê bình. Có thể em chưa tới cái lứa tuổi, thứ nhất là không có cái tài liệu, thứ hai là chưa đủ hiểu, tại hai anh cũng rất là hai anh đầu chương trình đã nói là nhiều khi không có hiểu hết về văn hóa Việt Nam. Em cũng vậy, em cũng có cái hạn chế của em, cho nên là bác Thùy Khuê nói về cách để làm phê bình. Rồi thi sĩ Cung Trầm Tưởng thì nói về cái ảnh hưởng của âm nhạc trong văn chương của Việt Nam. Nhiều khi mình nghĩ tại sao mình có thể nhớ được một bài thơ hay là có cái gì nó làm rung động cho mình, trong khi những bài nhạc hay là bài thơ hay bài viết bây giờ thì nhiều khi nó không có ảnh hưởng, vì nó có cái chất chân thật và nó có cái tự do để sáng tạo. Và cái điều đó là một cái điều em học được từ họ.
Dạ vâng, vậy gọi là nếu mà mình mà muốn nghe thêm nữa thì chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới thì anh em của chúng tôi cũng sẽ hẹn Nhật Quang trở lại trong chương trình này để mà nói thêm về những cái suy nghĩ hoặc là những cái gì mà Nhật Quang đã lãnh hội được, những cái vấn đề mà những cái người xưa, người cũ đã đến với Nhật Quang và đã cho Nhật Quang thêm những cái kiến thức cho Nhật Quang hiểu được, đúng không anh Đặng?
Dạ đúng, mà mình cũng rất là khâm phục tại vì những người trẻ như Nhật Quang mà dám nhắn thẳng vào, đủ phải nghiên cứu, phải đủ bản lĩnh, phải đủ kiến thức mới nói chuyện được với Cung Trầm Tượng, mới bác thì khoe những cái phần học là phải đào sâu, phải mất rất là nhiều thời gian. Ngay bản thân mình vậy, rất là nhiều thời gian, phải đam mê và thì thật sự đó là một điểm sâu trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Nhật Quang rất là nhiều.
Bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại về cái vấn đề mà Nhật Quang đang tìm những cái tài liệu về những cái tạp chí, những cái sách cũ cho cái việc nghiên cứu văn học và lịch sử của mình, của Việt Nam của mình. Như vậy thì Nhật Quang có một cái lời nói như thế nào với quý vị đồng hương của chúng ta theo dõi chương trình này để cho họ có thể họ đóng góp một tay với Nhật Quang trong cái công việc này nếu như mà họ có những cái sách, những cái tài liệu cũ không Nhật Quang?
Dạ thưa, cảm ơn anh cho cái câu hỏi này. Thưa, có nhiều người cũng rất là uyên bác và họ đã giữ các sách, các tạp chí để có gì để dành, có thể lại cho cá nhân của họ hay là con cháu của họ dùng, thì cái điều này rất là tốt. Nhưng mà có khi trong cái đó thì những cái tài liệu này bị quên lãng, và khi có thể là họ mất hay là họ chuyển nhà hay là cái đời sống thì nhiều cái phức tạp lắm, thì có thể những cái tài liệu này thì bị vứt đi hay là bỏ qua một bên. Thưa anh, nhiều người khi mà em nói là em làm cái công việc này, nhiều người nói ồ bây giờ lên mạng thì có mọi thứ. Dạ thưa, một phần đúng và một phần cũng không đúng. Thứ nhất là có những tài liệu đúng ở trên mạng nhưng mà không có hoàn toàn, và có những tài liệu giống như là những nhà văn viết sau 75, tại vì các anh cũng nhớ là sau 75 thì thông tin rất là khó để có, cho nên là khi mà một người viết văn hay là một người viết sách thì họ in ra rồi có bao nhiêu con số đó thôi. Nhưng mà có nhiều người không có, trong cái thời gian 82 tới khoảng 90 mấy thì nhiều người không có nghĩ là nên scan lại, là nên bỏ lên mạng hay gì đó. Thứ nhất là tại vì không có mạng lưới. Thứ hai là không có nghĩ là những cái bài viết này sẽ có, lúc đó thì lo vì mưu sinh, cho nên là có thể là không có lo giữ bảo tồn những cái món ăn tinh thần này. Cho nên là một trong những công việc của em làm là tìm lại những cái tài liệu mà những nhà văn, thi sĩ, những người làm văn nghệ của miền Nam mà ở hải ngoại trong cái thời gian 80 mấy tới khoảng 90 mấy đó, thì nhiều khi những tài liệu này đã bị quên lãng. Tại vì sao? Tại vì ít người giữ.
Đúng ha, mình nhớ là nhà mình có một cái tủ sách rất là nhiều, ba mình nội nhà thơ, cộng sản vừa đốt hết, ông đốt cũng vừa đốt vừa khóc, mắc hết sau này. Cho nên chính là bây giờ mà những sách cũ cũng khó kiếm lắm thưa Nhật Hoàng, tại vì cuộc đời nó để dầu nó thay đổi hết. Như có những mình thấy như lịch sử trầm khi Việt Nam mở vỡ lửa, những cuốn sách không bao giờ đốt hết, mà mình đọc hết, đọc tủ sách của ba mình là gần như là gần một vài ngàn cuốn mất hết. Nếu mà các cô bác ở ngoài kia nếu mà có thì có thể scan qua hay là chụp hình photo cho gửi Nhật Hoàng. Đó là một tài liệu vô cùng quý giá cho những cộng đồng trẻ, những người trẻ như Nhật Hoàng có thể là giữ được một cái bản sắc của người Việt. Tại vì dù muốn dù không, đây là quê hương thứ hai của mình, thì mình sẽ bị, dù mình có cố gắng hay mình không cố gắng, từ nó sẽ phai nhạt đi, sẽ mất đi, không phải là mất gốc thì mất gốc đi, nhưng mà nó khó cho những đứa nhỏ nó có tìm được nó khó, như Nhật Hoàng nó khó lắm, tại vì thứ nhất nó lớn lên trong cái môi trường của xứ Mỹ này, Cho nên tất cả mọi suy nghĩ đầu tiên suy nghĩ về tiếng Anh trước, sau đó thì nó mới tìm tòi được, mà nó không hiểu đâu tìm tòi được. Cho nên cũng nhờ chương trình này, xin Creo trên cô bác, mấy cô, mấy bác, mấy anh chị em, nếu mà có được thì có thể gọi cho Nhật Quang, gọi cho Hoàng Tính để lưu giữ được những cái tài liệu cho những lớp nhỏ Nhật Quang, và sau đó cả vài trăm năm này nó vẫn còn tiếp tục được cái văn hóa của mình.
Và thưa anh, phải nói một cái điều rất là vui là cái công việc em làm không phải là đơn độc. Cũng có những người trẻ ở bên Việt Nam mà bây giờ họ, thứ nhất là họ in lại những quyển sách mà hồi xưa đã bị cấm. Giống như em cho một thí dụ là thi sĩ Thanh Tâm Tuyền hay là nhà văn Mai Thảo. Những người này thì có một thời gian đã bị cấm ở Việt Nam mà bây giờ họ lại in lại những quyển sách của họ. Võ Phiến là một người nữa ở hải ngoại. Mà những quyển sách này được in lại hay là được bán công khai, thì cái điều này là cũng một cái niềm vui. Và những cái người lứa tuổi của em hay là lớn hơn một chút, có thể ba mấy tuổi mà làm cái công việc nghiên cứu, thì họ cũng cùng cái chí hướng của em. Nhưng mà cái vấn đề là mọi người thì có một cái sở thích riêng. Giống như là một người có thể lứa tuổi em mà làm cái công việc nghiên cứu thì có thể họ làm cho một cái đại học và họ chuyên môn về lịch sử, hay là họ chuyên môn về Hán văn, hay là họ chuyên môn về Hán nôm, hay vân vân. Còn phải nói là một người mà giống như là có một cái tầm nhìn tổng quát thì rất khó, tại vì giống như anh đã nói ở đầu chương trình là cái kiến thức của văn hóa Việt Nam mình nó bao la lắm.
Đúng rồi. Nói là kiến thức bao la mà mình mà có ba miền nữa, phải gọi là bát ngát luôn. Vâng, hy vọng là quý vị cũng có thể đóng góp thêm tất cả những cái tài liệu gì mà quý vị có, sách vở hoặc là những cái tác giả xưa đó, thì quý vị có thể liên lạc với Nhật Quang để mà có thể gửi tài liệu, hoặc là quý vị muốn bán tài liệu này cho cái công việc nghiên cứu thì quý vị có thể liên lạc với Nhật Quang cũng được. Thì cái số phone nào quý vị có thể liên lạc với Nhật Quang?
Dạ thưa, số phone của em là 713-584-9965. Em xin phép được đọc lại là 713-584-9965.
Dạ vâng, 713-584-9965 nha, thưa quý vị ha. Anh Đạm, anh còn muốn hỏi thêm điều gì chơi với Nhật Quang nữa hay không?
Ở dưới Houston có một cái thư viện Việt Nam nào không thưa Nhật Quang à?
Dạ thưa có anh. Thời gian trước có thư viện nhà Việt trong ở Houston trên đường Bel Air ngay tượng đài chiến sĩ. Và cái lý do này em cũng hiểu là vì sách thì nó chật chỗ, và nhiều khi người ta cần cái phòng đó hay là cái trúc đó hơn là những sách này, thì đối với họ thì có thể nó không có quan trọng lắm. Cho nên mấy năm thì em dùng cái thư viện đó để cho công việc nghiên cứu, và sau này em trở lại thì thấy sách mất tiêu hết, thì em mới hỏi là xin hỏi là những quyển sách hồi xưa mình để đây đâu, thì họ nói là chúng tôi đã cho đi rồi. Thì cái điều đó thì em cũng hiểu được, nhưng mà rất là buồn, tại vì trong cái collection đó thì có những tạp chí bách khoa và nghiên cứu về sử địa cũng như là lịch sử văn hóa vân 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 vân, và có nhiều cái đó thì tại vì em bắt đầu đọc những cái tài liệu này lúc em mười mấy tuổi, mà lúc mười mấy tuổi thì nhiều khi những cái mình không hiểu được, mình không chưa biết được. Tới khi mà mình bắt đầu hiểu đến thì không còn nữa. Vì nó là một cái sự, đối với em là một sự mất mát lớn. Đối với người trên đường thì có thể họ không có lo về cái này. Tại vì em cũng nói với một hai người, nhưng mà em biết là nó không có ảnh hưởng tới họ. Nhưng mà em thấy cái điều này mất mát lớn. Nếu mà mình nói về bảo tồn văn hóa mà mình chỉ làm những cái, bề ngoài thôi. Nhưng mà những cái nội tâm á, những cái đời sống về tinh thần á, thì mình không lo thì cũng là một cái buồn.
Vậy thì Nhật Quang có bao giờ cứ ước mơ mở một cái thư viện Việt Nam theo mình biết thì trong Đại học Cornell nó có rất là nhiều sách của Việt Nam copy trong Đại học Cornell.
Dạ thưa, đúng vậy. Ở Cornell, ở Columbia, ở các và rải rác trên các thư viện. Nhưng mà cái này là ý nghĩ của em. Cái hay nhất là mình nên bỏ lên mạng. Bỏ lên mạng, tại vì cái đó là một cách để cho những người trong nước họ có thể đọc lại và thưởng thức những tác phẩm này, và nó chia sẻ rộng hơn là thay vì mình có một cái gọi là một cái thư viện, một địa điểm. Tại vì thưa anh, em đã từng tại vì qua thư viện của thành phố Houston á, thì em có thể mượn các sách từ xa, nhưng mà khi mà mình mượn một quyển sách á, thì mất rất là nhiều tuần, hay là nhiều khi một cái quyển sách họ không có cho mượn tại vì họ phải gửi qua từ tiểu bang khác hay gì đó, thì lại mất thời giờ của họ. Cho nên vậy thì nó, cái công việc đó thì nó rất là khó. Cho nên là em nghĩ là nếu mà các bạn trẻ như em làm công việc này thì nên đem lên mạng để cho mọi người có thể dùng được, nhất là những người nghiên cứu. Và em xin được nói là báo Người Việt họ cũng làm cái công việc này, và họ đã đem những cái tạp chí Nam Phong cũng như là Bách Khoa đem lên mạng, và cái đó là một cái điều rất là quý mến. Dạ.
Chào bạn. Cảm ơn Nhật Quang rất là nhiều. Được biết Nhật Quang, giống như phần đầu Nhật Quang cũng đã có chia sẻ, Nhật Quang là con của một gia đình có rất là nhiều những nhạc sĩ, và Nhật Quang cũng là một cái người nhạc sĩ luôn, có nghệ danh đó là Võ Đức Quang. Võ Đức Quang đã sáng tác ra một số những các tác phẩm như vậy, thì Võ Đức Quang có thể chia sẻ cho quý đồng hương biết được hay không?
Yeah. Thưa anh, hồi đầu em cũng đã nói là em được cái vinh dự là ở trong một gia đình con nhà nòi. Thưa, từ hồi ông cố Võ Đức Điểm, giáo sư trường La Santa Be ở Sài Gòn, tới các ông bác là Võ Đức Thu, tác giả của bài tổng biệt của Quyết Tiến. Quyết Tiến ta con cháu là không đó. Rồi những bài bình minh ca khúc mà mỗi sáng đài Houston họ dùng để mở đài. Và ông cũng là thầy của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi, tới ông bác Võ Đức Phấn, tác giả Cùng Một Kiếp Hoa, và thầy của nhạc sĩ Thanh Sơn, người mà viết Nỗi Buồn Hoa Phượng đó, rồi Lưu Bút Mỹ Xanh, nhạc sĩ Võ Đức Tuyết hồi xưa trên đài Sài Gòn trước 75, và ông nội của em, nhạc sĩ Võ Đức Hảo, người sáng tác bài Có Những Người Anh mà thường dùng trong các buổi tưởng niệm cũng như là ngày quân lực. Thì cái điều đó thì là một cái vinh dự cho em cũng như là một cái sự khuyến khích. Thì thưa anh, khi em còn trẻ thì em bắt đầu viết văn, viết thơ, và khi đó thì tại vì em học tiếng Anh cho nên bên Hoa Kỳ này học tiếng Anh thôi, cho nên em biết bắt đầu viết văn thơ tiếng Anh. Nhưng mà sau này với sự khuyến khích của thi sĩ Cung Trầm Tưởng thì em lại bắt đầu viết văn tiếng Việt, và gần đây có một bài thơ đầu tay mà trước khi thi sĩ Cung Trầm Tưởng mất thì em cũng đã đọc cho ông ta, và bài này được đăng trên trang mạng của Việt Thanh Nguyễn, người mà Việt Nam, người Mỹ gốc Việt mà đã thắng giải Pulitzer đó, thì đã đăng trên trang mạng của ông ta. Và có thể nếu mà quý vị nào muốn đọc bài thơ cũng rất là ngắn thôi, thì có thể lên Google và đánh Võ Đức Quang vào, và có thể đọc được bài thơ gọi là Giờ Xanh, em viết ở khi đi chơi ở New Orleans. Và ngoài ra cái công việc viết văn thơ đó, và công việc dịch thơ nữa, thì em cũng bắt đầu sáng tác. Tại nói thiệt là làm nhiều quá cho nên nhiều khi không có sáng tác nhiều, nhưng mà em cũng đã hoàn tất khoảng 2 bài và cũng đang làm viết một bài thứ 3. Bài đầu tiên là Mùa Thu Theo Gót Chân Em, nhạc và lời là Quang Đạt. Rồi bài thứ 2 Niềm Tin Huệ Trắng là phổ thơ Cung Trầm Tưởng, và nhạc em làm luôn.
Hay quá. Hay quá. Như vậy thì Nhật Quang có thể hát bài Mùa Thu để tiễn biệt mùa thu được không?
Dạ, nếu anh xin thì em nghêu ngao vài câu.
Mời nha.
Để em mở audio, không biết anh có nghe không? Để em mở lên.
Hay quá, gia đình nhạc sĩ lớn thiệt đó nha. Với nhà với ông vợ Đức Hảo, nhạc sĩ Võ Đức Hảo, hay hoặc là vợ Đức Điểm, hay hoặc là nhạc sĩ Võ Đức Thu, với những cái ca khúc mà quý vị rất là yêu thích đó. Tin thấy cũng rất là đáng trân trọng gia đình của Nhật Quang.
Không biết anh có nghe audio không anh?
Mời Nhật Quang nghe. Quý vị nghe Nhật Quang ca luôn nha quý vị nghe ha. Thì quý vị đóng góp thêm cho Nhật Quang những cuốn sách cho hay nha. Mời Nhật Quang.
Ngồi đợi chờ ai, màu lá thu lá rơi bên thềm. Giờ này người em của năm xưa đã đi xa rồi. Nhìn những hạt mưa quên bên anh kỷ niệm ban đầu. Mùa thu theo gót chân lu mờ, để rồi mùa đông đến thăm. Ngồi đợi chờ ai, mùa lá thu lá qua bao thềm. Giờ này người em đôi mắt nhung biết chôm nào. Nguyện cầu người xưa sẽ mang theo những câu an bình. Mùa thu theo gót em lu mờ, để vào mùa đông giá băng. Và ngày ấy nếu em về thì cuộc tình xót xa hững hờ, thì kỷ niệm xưa bây giờ như mây khói. Và ngày nay nếu em về thì đường tình vắng đôi chúng mình chìm vào mùa đông với hẹn hoa túi xanh.
Hay quá.
Tuyệt vời.
Bài gì? Bài tựa là gì?
Dạ thưa, đây là bài Mùa thu theo gót chân em của Mở Đức Quang.
Theo gót chân
mùa
em.
Mùa thu theo gót chân em.
Hay quá.
Và nhạc được, nhạc phối là qua tay của thân phụ nhạc sĩ Võ Đức Phương. Và
độc đáo. Hay quá. Anh Đảm cảm xúc sao anh Đảm?
Dạ nghe rất là hay nhưng mà không dám theo gót chân ngài hết. Thôi mình ăn cơm nhà.
Thầy quá Nhật Quang. Thưa quý vị, Nhật Quang. Nhật Quang 29 tuổi, giống như mà tính vừa có nhắc nha thưa quý vị. 29 tuổi thôi với cái nghệ danh nghệ sĩ đó là Võ Đức Quang. Đó thì phải gọi là rất là tuyệt vời. Võ Đức, dòng họ Võ Đức thiệt là tuyệt vời.
Tranh ở Mỹ nói tiếng Việt mà văn làm
hay
thơ
quá,
bằng
hay
tiếng
quá.
Việt.
Hay quá, chương trình của mình chắc có lẽ là phải làm thêm kỳ, hai kỳ nó đi Nhật Quang ơi. Chứ một kỳ bà con nghe không đã, và một kỳ bà con chưa có thấm đâu. Và chắc chắn là với một kỳ này thì Nhật Quang chưa có dàn trải hết tất cả những cái tâm tình của mình cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta được hiểu thêm về những cái công trình, những cái nghiên cứu và những cái gọi là những cái tâm tư, những cái tình cảm của Ngọc Quang, để của Nhật Quang, để nói về cái gọi là cái văn hóa của Việt Nam của mình. Văn hóa Việt Nam của mình, trong đó có cái âm nhạc. Trong cái nghệ thuật thì cái âm nhạc là đứng đầu, và âm nhạc cũng đã được truyền tiếp được từ thế hệ này qua thế hệ khác, giống như là gia đình của Nhật Quang, của nhạc sĩ, ca sĩ Võ Đức Quang. Quý vị vừa mới nghe xong cái ca khúc một đoạn thôi, Mùa thu theo gót chân em. Cảm ơn Nhật Quang ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình này. Lời cuối cùng muốn mời Nhật Quang chia sẻ với bà con đồng hương trước khi chúng ta tạm chia tay ngày hôm nay. Xin được mời Nhật Quang nghe.
Thưa các anh, cũng cảm ơn các anh đã mời Võ Nhật Quang lên chương trình có viễn đàn để chia sẻ những cái công việc mà Quang đã làm. Nói chung là tự mình làm cũng một thời gian rất là dài. Dịch, rồi viết văn, rồi đăng, rồi làm audio, rồi với sự ủng hộ và sự khuyến khích của thân phụ và thân mẫu. Phải nói là nếu mà không có ba mẹ để lúc nào cũng hỗ trợ về tinh thần thì khó mà có được, được ngày hôm nay. Và cái điều đó là phải nhớ ơn của hai người. Cái điều đó thứ nhất. Thứ hai là em xin được cảm ơn quý đài, cũng như là hai anh nói chuyện với hai anh rất là vui. Và mong là mình có thể nhâm nhi được cà phê khi em đến Dallas thăm và có thể ngồi trong phòng thu âm. Và điều cuối cùng, Quang xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trên đài và xin được chúc quý vị nhiều ơn trong ngày là nhiều ơn lành trong ngày lễ tạ ơn ngày mai sắp đến và trong cái mùa lễ này. Dạ, xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn Nhật Quang rất là nhiều. Anh Đàm, anh có muốn nói lời sau cùng, xin được mời anh.
Dạ, cảm ơn Hòa Tính. Cho anh hỏi Quang một điều này nữa Quang. Xin Quang chia sẻ kinh nghiệm học hỏi tiếng Việt của Quang cho những lớp trẻ được sinh ra và lớn lên ở ngoài như em, thì anh biết rất là khó khăn trong thời gian ban đầu để làm sao cho những đứa nhỏ nó hiểu được, nó nói được. Thì cái khó khăn lớn nhất của em là làm thế nào để em vượt qua những cái đó, thưa Nhật Quang, chia sẻ rất là nhanh để những đứa nhỏ, những người lớp trẻ như em có thể hiểu được để mà vượt qua được. Và anh cũng mong muốn là tất cả những người hải ngoại, những người mà lớn lên sinh ra hải ngoại đều được phải như em hết, nói được song hai song ngữ tiếng Anh tù loát và tiếng Việt, hiểu được, nói được và hiểu được cái văn hóa của mình, thì đó là một điều rất là tự hào cho người Việt hải ngoại.
Câu trả lời ngắn gọn xin được dành cho Quang, để chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Mời Quang.
Dạ, thưa anh, thì họ nên kiếm một cái gì họ sở thích của họ, giống như là về ẩm thực Việt Nam hay là nhạc Việt Nam, hay đối với em là thơ văn Việt Nam, và qua cái sở thích đó thì đem họ đến ngôn ngữ Việt Nam. Thì em thấy là bây giờ nhạc Việt Nam rất là hay, có thể là một người họ thích nhạc rap hay là nhạc hip hop gì đó, nhưng mà họ nghe nhạc Việt Nam thì có thể họ có thể học được nhanh hơn là qua sách vở.
Dạ vâng, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tâm sự được nhiều hơn trong những cái chương trình sắp tới. Nếu quý vị nào muốn cho hay hoặc là bán lại cái tài liệu cho cái công việc nghiên cứu thì quý vị vui lòng liên lạc với Nhật Quang qua số điện thoại xin được phép gửi đến cho quý vị bà con, đó là số 713-854-9965 nghe, 713-584-9965, 713-584-9965. Cảm ơn Nhật Quang những chút thời gian đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống, và chương trình này sẽ được phát lại vào 6:30 chiều thứ sáu tuần này. Xin cảm ơn và cảm tạ mọi người đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn Nhật Quang chút thời gian của mình, quý báu của mình, để mà đến với chương trình Sổ Tay và Cuộc Sống. Chúc cho Nhật Quang và gia đình sẽ được đầm ấm và hạnh phúc bên cái ngày Turkey Day, cái ngày Thanksgiving sắp tới đây. Và cảm ơn anh Đàm lúc nào cũng đồng hành cùng Hoàng Tính cũng đường Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau, là chúc quý vị sẽ được bình an và sức khỏe nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sài Gòn Radio.
This is KBDT, Highland Park, Texas.